Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự thứ hai ngày 27 tháng 1 năm 2025 nhằm 28 tháng chạp âm lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiền thưởng Tết Ất Tỵ năm 2025 tăng 13% so với Tết Giáp Thìn. Hơn 4.700 tỷ đồng là tổng kinh phí mà Tổng Liên đoàn chi chăm lo cho lao động.
Các bệnh viện lớn duy trì đội cấp cứu ngoại viện và tổ chức các hoạt động ý nghĩa chăm lo cho hàng ngàn bệnh nhân ở lại ăn Tết.
Người dân huyện Thới Lai đón xuân mới với niềm tự hào về những thành tựu kinh tế xã hội của huyện nhà đạt được trong năm qua, với những bước phá tạo động lực vững tin bước vào năm mới.
Lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh phát nước và thức ăn miễn phí cho bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây ăn Tết.
Trong việc tình thế giới, Hamas tiến hành thêm đợt thả con tin mới, mở ra hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 15 tháng.
Hàn Quốc báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến 179 người thiệt mạng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên Đán, hôm nay 27 tháng 1, tức 28 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực Tết tại một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Tại các đơn vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều ghi nhận biểu dương đánh giá cao những thành tích của các đơn vị trong năm 2024.
Với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an, Thủ tướng đề nghị Cục trở thành hình mẫu về thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và là hình mẫu về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kết nối với cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương, kết nối với khu vực và quốc tế. Thủ tướng cũng đề nghị Cục phát huy hơn nữa kết quả của đề án 06 để có lợi nhất cho người dân doanh nghiệp.
Kiểm tra công tác ứng trực tại Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, Thủ tướng lưu ý làm công tác an ninh phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, không lơ là chủ quan mất cảnh giác, nắm chắc tình hình và phản ứng nhanh, kịp thời, hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng vừa giữ ổn định chính trị, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vừa đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các tổ chức phản động, thế lực thù địch, phần tử cơ hội, qua đó đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tiếp đó, đến thăm chúc Tết Lữ đoàn K3 Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tình báo Quốc phòng, luôn hành động nhanh, gọn, linh hoạt, kịp thời hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ, luôn sẵn sàng chiến đấu và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Trong báo cáo chăm lo cho lao động trước Tết Nguyên đán, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tiền thưởng Tết Ất Tỵ bình quân là 7.720.000 đồng, tăng 13% so với Tết Giáp Thìn. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ thưởng bình quân là 7.660.000 đồng, doanh nghiệp dân doanh 6.760.000 đồng và khối FDI là 8.240.000 đồng.
Tiền lương năm 2024 cũng tăng 4% so với năm 2023, đạt mức bình quân 8.880.000 đồng. Lao động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ đạt mức lương bình quân trên 10.900.000 đồng, tiếp đến là khối FDI 9.280.000 đồng và khu vực dân doanh 8.100.000 đồng mỗi tháng. Công đoàn Việt Nam ghi nhận năm qua cả nước xảy ra 76 cuộc ngừng việc tập thể, tăng 18 cuộc so với cùng kỳ năm 2023. Gần 58% các cuộc ngừng việc tập thể ở khu vực FDI tại các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dịp Tết năm 2025, Tổng Liên đoàn chi chăm lo cho lao động với tổng kinh phí hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó nguồn tài chính công đoàn hơn 3.054 tỷ đồng, gần 1.700 tỷ đồng còn lại từ nguồn xã hội hóa. Sau Tết, một số công đoàn cơ sở sẽ cùng chủ sử dụng, tổ chức các chuyến xe đưa lao động trở lại nơi làm việc.
Gần Tết Nguyên đán Ước Tỵ 2025, các ngân hàng dồn dập tăng lãi suất huy động để mời người lao động, nhất là giới công sở gửi tiết kiệm khi vừa nhận được khoản tiền lương thưởng Tết.
Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB vừa công bố mức lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,9% một năm, tăng đột biến so với mức 6,1% một năm vốn được SHB niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 36 tháng. Dẫn đầu xu hướng tăng lãi suất những ngày cuối năm âm lịch là Exim Bank. Không như các ngân hàng trên, nhà băng này niêm yết chính thức lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,8% một năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24 đến 36 tháng, đồng thời lần lượt ấn định mức 6,4% và 6,7% một năm cho tiền gửi kỳ hạn 15 và 18 tháng.
Theo thống kê, trong tháng 1 của năm 2025, có 10 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động gồm Agribank, Bắc Á Bank, NCB, MBV, Exim Bank 2 lần, Kiên Long Bank 2 lần, Việt Bank, AB Bank, Bảo Việt Bank và BV Bank. Những ngày giáp Tết Nguyên đán cũng là khoảng thời gian các nhà mạng tích cực hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng để đảm bảo thông tin liên lạc của người dân diễn ra thông suốt.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Viettel đã triển khai hơn 800 trạm BTS mới, gần 100 xe phát sóng lưu động và áp dụng 20.000 giải pháp thêm trạm nhỏ tại các khu vực đông người để bổ sung tài nguyên dùng phủ, nâng cao chất lượng mạng, sử dụng các công cụ kiểm soát chất lượng cân bằng tải tự động, thay đổi gốc cụp ngẩn của anten nhằm tối ưu dùng phủ giãn nghẽn cho 2G, 4G. Còn công ty viễn thông Mobifone, các thiết bị trên mạng lưới Mobifone đều đã được kiểm tra đảm bảo cấu hình dự phòng cao để không xảy ra sự cố mạng. Dung lượng mạng và các hướng truyền dẫn trong nước quốc tế đều đã sẵn sàng cho nhu cầu sử dụng tăng cao so với ngày thường.
Đại diện VNPT cho biết, từ tháng 12 của năm 2024, đơn vị này đã thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, xây dựng phương án sẵn sàng mở rộng, đấu tăng dung lượng cho các hệ thống để đảm bảo chất lượng dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán Ước Tỵ. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, từ ngày 25 tháng 1, 2025 đến hết ngày 2 tháng 2, 2025, tức là từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 Tết năm Ước Tỵ, để có sự chuẩn bị sẵn sàng về giường bệnh, thuốc, vật tư, thiết bị y tế, giúp cho việc tiếp nhận cấp cứu người bệnh được kịp thời, an toàn và hiệu quả. Bệnh viện E thông báo luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh từ các đơn vị, các cơ sở khám chữa bệnh.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lãnh đạo bệnh viện cũng sẽ kiểm tra, giám sát thường xuyên tua trực cấp cứu 24 trên 24 giờ để bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Hàng ngày, bệnh viện thành lập 2 đội cấp cứu ngoại viện ứng trực xử lý tai nạn hàng loạt, cấp cứu thảm họa nếu có theo chỉ đạo của ban giám đốc cũng như sự điều động của lãnh đạo Bộ Y tế. Toàn bộ các phẫu thuật viên, nhân viên y tế trong bệnh viện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được điều động cấp cứu thảm họa.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong kỳ nghỉ Tết năm nay, tại 40 khoa phòng trung tâm viện trực thuộc bệnh viện đều có các bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị, con số trung bình lên tới 1.500 người bệnh. Trong đó đa phần là bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa. Để cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tốt nhất, bệnh viện huy động hơn 800 nhân lực chất lượng cao, từ các thầy thuốc, y bác sĩ, điều dưỡng đến các cán bộ nhân viên y tế ứng trực thường xuyên trong các ngày Tết.
Trong hành trang về quê ăn Tết, sum họp với gia đình của các bệnh nhân có niềm vui khỏi bệnh, có tình yêu thương được đong đầy trong những ngày nằm viện, nhận được sự thăm khám điều trị và chăm sóc tận tình của đội ngũ thầy thuốc, tài giỏi, giàu y đức, có những món quà Tết và những phong bao lì xì đượm tình nhân ái của cộng đồng xã hội, thông qua các hoạt động thiện nguyện rộng khắp trong bệnh viện. Trong phiên chợ Tết yêu thương, hàng trăm suất quà đã được trao tặng cho người bệnh tại gian hàng không đồng do công đoàn bệnh viện làm đầu mối.
Chương trình tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ước Tỵ, chiều ngày 26 tháng 1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác Trung ương và thành phố Cần Thơ đã tới thăm chúc Tết quận Bình Thủy. Cùng đi có đồng chí Trần Diệu Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
Tại đây, đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của quận trong năm 2024 đạt 16 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, quận xóa trắng hộ nghèo còn 49 hộ cận nghèo, không còn nhà tạm nhà dột nát, thu thuế tổng nguồn đạt trên 136%. Đồng thời địa phương đang tiếp tục quyết liệt thực hiện nghị quyết 12 về xây dựng và phát triển quận Bình Thủy, trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ. Năm 2025, địa phương tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu trên giao.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ chính quyền quận Bình Thủy đạt được trong thời gian qua. Tin tưởng với đội ngũ cán bộ trẻ vào nhiệt huyết của quận sẽ giúp cho quận đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thời gian tới, xây dựng quận theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, địa phương sáng, xanh, sạch, đẹp. Chia sẻ với nhiều bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ không về nhà đón Tết, Ban giám đốc phòng công tác xã hội của bệnh viện phối hợp với Quý Mạnh Thường Quân đến thăm và tặng quà Tết cho các bệnh nhân vào sáng nay, tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã ân cần thăm hỏi bệnh tình của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện trong những ngày giáp Tết mà không về quê đón Tết được và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới, mọi sự tốt lành tới bệnh nhân và gia đình người bệnh. Bệnh viện đã trao tặng 300 suất cho bệnh nhân ở khoa hồi sức tích cực chống độc, khoa thận nhân tạo, khoa nội tim mạch và các khoa khác. Tổng các suất quà Tết trị giá 44 triệu đồng là tình cảm của lãnh đạo bệnh viện phòng công tác xã hội cùng sự đồng hành của Quý Mạnh Thường Quân nhằm động viên tinh thần các bệnh nhân có thêm niềm tin nghị lực sớm phục hồi trở về nhà đón Tết cùng gia đình.
Với chức năng bảo vệ các mục tiêu địa bàn trọng điểm, phòng cảnh sát cơ động công an thành phố Cần Thơ đã triển khai kế hoạch cao điểm dịp Tết Nguyên Đán.
Theo đó, trong dịp Tết Nguyên Đán, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Cần Thơ đã bố trí tăng cường lực lượng ứng trực và bảo vệ các mục tiêu địa bàn trọng điểm như Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Đài Phát thanh Truyền hình, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước. Ngoài việc ứng trực đảm bảo tuyệt đối an toàn, lực lượng này còn phối hợp với các đội bảo vệ cơ quan doanh nghiệp để kiểm tra đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.
Chương trình nghệ thuật đón giao thừa mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ước Tỵ 2025 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai, 28 tháng 1, 29 tháng Chạp tại công viên Sông Hậu và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình nghệ thuật đón giao thừa mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 có chủ đề Sắc Xuân Tây Đô. Chương trình có hai phần. Phần 1 Đất nước giờ xuân, ngợi ca Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phần 2 Cần Thơ chào xuân mới, với những ca khúc vui tươi phấn khởi đón chào mùa xuân. Các tiết mục được các ca sĩ nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, Nhà hát Tây Đô, ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.
Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa từ nguồn kinh phí xã hội hóa của thành phố và nguồn kinh phí xã hội hóa của các địa phương.
Trong 4 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025 tại thành phố Cần Thơ, gồm có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Qua Sứ, khu vực 1 phường Cái Khế quận Ninh Kiều từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch lúc giao thừa, và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp từ 22 giờ đến 22 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 nhằm 29 tháng Chạp âm lịch tại khu vực công viên Phan Văn Trị, ấp Nhân Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, khu vực quảng trường huyện Thới Lai, ấp Thế Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, và khu vực quảng trường Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh.
Quý tín giả thân mến, mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Phong Điền luôn dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn ai cũng có Tết đủ đầy, ấm áp.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận huyện Phong Điền đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình chính sách, người cao tuổi tròn 100 tuổi, hộ cận nghèo tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Quỳnh Văn Quang là thương binh hạng 2/4, ngụ ở ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, chia sẻ: thời gian qua, ông luôn được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ đối với người có công với cách mạng. Tết này được chính quyền đến thăm hỏi tặng quà, ông và bà con phấn khởi lắm.
Từ khi mà về địa phương đây thì nói chung được cái sự quan tâm chăm sóc cũng như là cái trợ cấp thì hàng tháng kịp thời. Cái thứ hai nữa là vấn đề hỗ trợ này kia tạo điều kiện để cho bản thân gia đình tôi là vươn lên phấn đấu. Bảo hiểm thì nhà nước mua cho bản thân tôi, nhà nước cũng hỗ trợ mua cái bảo hiểm cho vợ con. Nhân dịp cái lễ Tết thường xuyên đến là thăm hỏi, phát quà mà được nhà nước và được chính quyền địa phương nói chung là quan tâm giúp đỡ như vậy, bản thân tôi rất là cảm ơn.
với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau và hứng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phong trào chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát. Trong dịp Tết Nguyên đán này, huyện Phong Điền cũng đã xây dựng và bàn giao 23 căn nhà đại đoàn kết, 3 căn nhà tình nghĩa, 6 mái ấm công đoàn, trao tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng trị giá trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Hơn 60 cái Tết đi qua, có lẽ đối với chú Võ Giang Xem, ngụ ở ấp Trường Đông A, xã Tân Thới, thì Tết năm nay là cái Tết đầm ấm và hạnh phúc nhất khi gia đình chú được đón Tết trong căn nhà mới khang trang do chính quyền địa phương cất tặng.
Nhờ các chính quyền địa phương với các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình được kính mưa, kính nắng, mời ăn cho nó phát đạt, vươn lên. Gia đình rất vui. Dạ, gia đình tôi rất thành thật cảm ơn, phấn đấu mà mình phải cố gắng.
Được biết, trên địa bàn huyện Phong Điền hiện có gần 2.700 đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, 4.691 đối tượng bảo trợ xã hội, 247 hộ cận nghèo và trên 1.000 hộ gia đình khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, huyện Phong Điền đã thực hiện chi trợ cấp Tết từ các nguồn cho các đối tượng trên kịp thời và đúng quy định, với kinh phí trên 8 tỷ 550 triệu đồng. Cùng với đó, huyện đã vận động và trao tặng trên 6.950 phần quà, thưa quý vị, gần 23 tấn gạo cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn huyện, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Được địa phương trao tặng phần quà trước thềm Xuân Ất Tỵ năm 2025, ông Nguyễn Văn Dũng là hộ cận nghèo ngụ ấp Trường Trung A, xã Tân Thới phấn khởi chia sẻ.
Huyện với cái xã của mình đó có cái tấm lòng cao cả đối với người dân địa phương thì thấy rất là vui mừng. Nhà nước cho cái quà Tết hỗ trợ cho những người hoàn cảnh khó khăn thì tôi cảm thấy cũng có cái lòng phấn khởi, bởi vì hoàn cảnh quá khó mà cho thì rất là mừng. Nhờ cái phần quà này đó thì rất có ý nghĩa, đón Tết thì vui vẻ.
Ông Lê Thanh Tùng, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Phong Điền cho biết,
thực hiện kế hoạch chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công cách mạng, hộ cận nghèo, phòng tham mưu với ủy ban dân huyện chi trợ cấp Tết theo nguồn trung ương, nguồn ủy ban dân thành phố Cần Thơ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công kịp thời, đầy đủ, đúng mức thụ hưởng, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài huyện tiếp nhận chọn đối tượng, tổ chức các cái chương trình hỗ trợ tặng quà cho các cái đối tượng, giúp cho các cái hộ có Tết Nguyên đán vui tươi đầm ấm.
Thưa quý vị và các bạn, đón Xuân Ất Tỵ 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thới Lai tự hào vì những thành tựu kinh tế xã hội của huyện nhà đạt được trong năm qua, với những bước phá tạo động lực vững tin bước vào năm mới. Phóng viên Cù Son có ghi nhận cụ thể sau đây.
Năm 2024, tất cả 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của huyện Thới Lai được thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch. Điển hình như vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.230 tỷ đồng. Sản lượng lúa cả ba vụ đạt trên 334.018 tấn, vượt 4,51%. Giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 4,12%, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ đạt 100,04%, xây dựng giao thông nông thôn đạt 200% kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 80.250.000 đồng một người một năm, tăng 4.780.000 đồng so với năm 2023. Nét nổi bật nhất trong năm là tất cả ba xã được chọn là xây dựng nông thôn mới nâng cao đều đạt danh hiệu, đạt 150% kế hoạch. Ông Nguyễn Thành Úc, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai cho biết thêm.
Về các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội cũng như quốc phòng an ninh của năm 2024 này, huyện Thới Lai cũng đạt và vượt là cái 14 trên 14 cái chỉ tiêu mà nghị quyết của huyện ủy cũng như hội đồng nhân dân đề ra. Trước cái nền tảng cái hoàn thành xuất sắc đó thì các ngành các cấp cũng như bà con nhân dân thì cái dịp Tết Xuân Ất Tỵ năm nay bà con rất là vui tươi, điện đường trường trạm các cái cơ sở hạ tầng đều được là chỉnh trang củng cố, hệ thống chiếu sáng công cộng đảm bảo sẵn sàng phục vụ cho bà con trong cái dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 này.
Chia sẻ niềm vui về sự phát triển của quê hương Thới Lai trong chặng đường xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, ông Trần Văn Dữ ở ấp Thới Bình A2, xã Thới Thạnh phấn khởi nói.
Tết Ất Tỵ năm 2025, xã Thái Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nên bà con vui xuân đón Tết rất phấn khởi và vui vẻ. Sở hạ tầng được nhà nước hỗ trợ, đường điện, rồi trường trạm được xây cất mới khang trang, rồi công ăn việc làm bà con thì cũng ổn định, đời sống hàng ngày càng nâng cao. Cho nên cái việc đón Tết năm nay thì bà con rất vui vẻ phấn khởi. Tôi hy vọng qua Tết này xã được thành phố công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, thu hút các doanh nghiệp về địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân ở địa phương được cao hơn.
Năm qua, trong 14 chỉ tiêu về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao, thì chỉ tiêu về thu ngân sách được xem là lĩnh vực khó đạt nhất. Tuy nhiên, từ sự nỗ lực tập trung tuyên truyền vận động và đưa ra giải pháp cụ thể cho từng nguồn thu, việc thực hiện hiệu quả và kịp thời đối với chính sách miễn, giãn và giảm thuế cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể. Đến cuối năm 2024, nguồn thu thuế toàn huyện đạt và vượt dự toán năm. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Cờ Đỏ Thới Lai thông tin thêm.
Giải pháp thứ nhất là chúng tôi tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh. Thứ hai, chỉ đạo thu triệt để các nguồn thu thuế phát sinh như thuế xây dựng nhà và thuế cho thuê tài sản, phối hợp chặt chẽ với phòng tài nguyên môi trường cũng như là chi nhánh trong phòng đăng ký đất đai để rà soát lại những cái hồ sơ mà chuyển mục đích sử dụng đất chuyển qua chi cục thuế, nhắc nhở các đơn vị có thu để đăng nộp cái nguồn thu khác ngân sách và phí lệ phí kịp thời vào ngân sách nhà nước, tập trung chỉ đạo đội thuế là tăng cường công tác quản lý thuế, xử lý nợ thuế và khai thác các nguồn thu thuế phát sinh trên địa bàn. Những cái giải pháp này góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách mà ở thành phố đã giao năm 2024.
Năm 2025, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai tiếp tục được Hội đồng Nhân dân huyện giao thực hiện 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, trong đó sản xuất lúa phải đạt diện tích 50.850 ha, sản lượng 318.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 5.200 tỷ đồng, tổng mức hàng hóa doanh thu dịch vụ là 4.800 tỷ đồng, phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người phải đạt 86 triệu đồng một người một năm. Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện và thành phố giao, ông Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cho biết thêm.
Xác định năm 2025 là một cái năm kết thúc của nhiệm kỳ 2021-2026. Tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện chúng tôi cũng đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết của huyện ủy đã đề ra. Chúng tôi sẽ chỉ đạo xây dựng cái kế hoạch chi tiết cụ thể từng tháng, từng quý, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, rồi tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm các ủy ban dân các xã thị trấn, trưởng các phòng ban chuyên môn để năm 2025 này đạt được những thành tựu tốt và bền vững hơn năm 2024.
Một mùa xuân mới đang về, với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thới Lai ngay từ đầu năm, từ kết quả đạt được đáng tự hào về những thành tựu kinh tế xã hội của huyện trong năm 2024, tin tưởng rằng Thới Lai sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới trong năm 2025, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Thông tin liên quan đến tình hình lưu thông đi lại trong những ngày Tết. Theo ghi nhận, từ sáng đến trưa nay, 28 Tết, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ và các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ N2, quốc lộ 62, quốc lộ 57, quốc lộ 60, quốc lộ 30, quốc lộ 80, lượng người dân hướng thành phố Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ tăng cao.
Nhằm tạo điều kiện cho người dân được thuận tiện trong suốt quá trình di chuyển, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức chốt phát nước suối, sữa và khăn lạnh miễn phí cho người đi đường trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Ngay trong ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các mạnh thường quân tặng 5.000 chai nước suối, 500 hộp sữa và 500 khăn lạnh đến người dân đi đường. Trước đó, ngành chức năng và lực lượng Công an, Cảnh sát Giao thông Công an các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp cũng tổ chức phát nước, cơm, bánh miễn phí cho người dân về quê đón Tết. Hoạt động này được người dân cảm kích và vui mừng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.
Thông tin từ Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ, trong 3 ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tính từ ngày 26 đến ngày 28 tháng Chạp, toàn thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết một người. So với cùng kỳ của Tết năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.
Để kéo giảm tai nạn giao thông dịp Tết, cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện đã tập trung lực lượng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường phụ trách, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn chủ xe tài xế về các nội dung của Nghị định 168. Trong 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, cảnh sát giao thông đã kiểm tra và xử lý trên 300 trường hợp vi phạm. Cũng trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, dù số lượng người tham gia giao thông đông đúc, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Các vị trí có nguy cơ trên quốc lộ và đường nội ô đều có cảnh sát giao thông ứng trực điều tiết phân luồng kịp thời.
Công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, giá vé xe khách sẽ tăng không quá 40% từ 23 tháng Chạp âm lịch kéo dài đến hết ngày mùng 10 Tết.
Theo đó, trước Tết giá vé xe khách chủ yếu trên các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về bến xe trung tâm thành phố áp dụng tăng 40%. Riêng từ mùng 2 Tết đến mùng 10 Tết, giá vé sẽ tăng 40% theo chiều ngược lại để vận chuyển hành khách về lại cơ quan doanh nghiệp trường học sau thời gian nghỉ Tết. Việc tăng giá chủ yếu là bù chi phí vào những chuyến xe rỗng quay đầu giải tỏa hành khách tại bến. Tại bến xe trung tâm thành phố, được cao điểm 10 ngày trước Tết đã vận chuyển gần 25.000 hành khách, tăng 15% so với trước đó. Các doanh nghiệp vận tải đã bố trí gần 1.000 xe phục vụ tại bến xe khách để vận chuyển hành khách.
Tin thế giới, Israel cho biết công dân Palestine sẽ trở về phía bắc dãy Gaza sau khi đạt được thỏa thuận thả thêm 6 con tin với Hamas. Hamas sẽ rút lại quyết định và tiến hành thêm đợt thả con tin mới. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông tin. Trong đó thì 3 con tin được thả vào ngày 30 tháng 1 và 3 con tin còn lại được thả vào ngày 1 tháng 2.
Bước đột phá này giúp bảo toàn lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas, mở đường cho nhiều cuộc trao đổi con tin và tù nhân hơn theo thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 15 tháng. Trước đó, Israel cố gắng ngăn cản đám đông người Palestine sử dụng tuyến đường ven biển để trở về phía bắc Gaza, cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi không thả phụ nữ dân thường làm con tin. Các nhà lãnh đạo Palestine cũng chỉ trích kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm dọn sạch dãy Gaza và tuyên bố phản đối mọi nỗ lực cưỡng chế di dời người dân khỏi vùng lãnh thổ bị cuộc chiến tàn phá.
Ngày 26 tháng 1, Ấn Độ đã tổ chức lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Cộng hòa trên đại lộ Kartikeya ở thủ đô New Delhi, đánh dấu 76 năm hiến pháp của nước này có hiệu lực. Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Tổng thống Drupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, cùng khoảng 10.000 quan khách và người dân từ nhiều tầng lớp xã hội.
Cuộc diễu hành mang đến các màn trình diễn ấn tượng về văn hóa đa dạng và sức mạnh quân sự của Ấn Độ. Lực lượng lục quân trình diễn nhiều khí tài và vũ khí hiện đại, trong khi không quân thể hiện sức mạnh qua màn trình diễn ngoạn mục với sự tham gia của 40 máy bay, bao gồm chiến đấu cơ, vận tải cơ và trực thăng. Các tiết mục này không chỉ khẳng định năng lực tự lực trong sản xuất quốc phòng của Ấn Độ, mà còn thể hiện những bước tiến vượt bậc về công nghệ. Năm 2025, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto là khách mời danh dự tại sự kiện. Ngoài các quạt cảnh diễu hành của Ấn Độ, lễ kỷ niệm còn có sự tham gia của lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia và ban quân nhạc Học viện Quân sự Indonesia, tạo nên dấu ấn đặc biệt cho Ngày Cộng hòa.
Vào ngày hôm nay, giới chức Hàn Quốc đã trình báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air lên Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, cùng với các cơ quan chức năng của Mỹ, Pháp và Thái Lan. Vụ tai nạn xảy ra vào cuối tháng 12 năm ngoái, khiến 179 người thiệt mạng, được coi là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử của nước này.
Theo báo cáo được công bố hôm nay, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra với trọng tâm là khả năng va chạm với chim, đồng thời phân tích các yếu tố liên quan đến động cơ và hệ thống hướng dẫn hạ cánh tại sân bay quốc tế Muan. Các chuyên gia nhận định cấu trúc bằng bê tông cốt thép và đất tại sân bay Muan có thể là một yếu tố góp phần gây ra thảm kịch. Mặc dù đã có những kết luận ban đầu, báo cáo không đề cập đến nguyên nhân vì sao cả hai hộp đen ngừng ghi dữ liệu cùng lúc. Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng trục trặc kỹ thuật hoặc tác động bên ngoài. Các chuyên gia hàng không nhận định rằng, trong thời gian tới, cuộc điều tra sẽ tập trung làm rõ mức độ ảnh hưởng của vụ va chạm với chim, cũng như kiểm tra quy trình xử lý tình huống của phi hành đoàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang thảo luận với nhiều bên về việc mua lại nền tảng mạng xã hội TikTok và dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày tới.
Reuters đưa tin chính quyền của ông Trump đang xây dựng một kế hoạch nhằm cứu TikTok thông qua sự hợp tác với công ty phần mềm Oracle, một nhóm các nhà đầu tư bên ngoài. Theo thỏa thuận đang được thảo luận, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc là ByteDance sẽ giữ một phần cổ phần nhưng các vấn đề về thu thập dữ liệu và cập nhật phần mềm sẽ do Oracle quản lý. Nếu thỏa thuận thành công, Oracle sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các mối lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia, một vấn đề từng khiến TikTok đứng trước nguy cơ bị cấm tại Mỹ.
Thời gian dành cho chương trình thời sự đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.